chúng ta sẽ không có học suốt sách Daniel, nhưng mà tuần này chúng ta tiếp tục học chương thứ tư. Trong chương 4 này bắt đầu câu chuyện là vua Nebuchadnezzar gửi cho tất cả các dân tộc, các quốc gia, các ngôn ngữ trên khắp đất: "Chúc các ngươi được bình an gấp bội. Ta rất vui được chia sẻ cho các ngươi những dấu lạ phép màu mà Đức Chúa Trời Chí Cao đã làm cho ta. Ôi, những dấu lạ của Ngài thật lớn lao, những phép màu của Ngài phi thường làm sao. Vương quốc của Ngài là vương quốc trường tồn, quyền uy của Ngài từ thế hệ này sang thế hệ khác." Những ai mà đã học sách Daniel trong những tuần vừa qua đó, thì những gì mà được ghi lại trong chương thứ 4 này là những điều mà làm cho chúng ta cũng thật bất ngờ, đúng không? Nếu mà tự nhiên mà chúng ta bắt đầu từ chương thứ 4 này đó, thì chúng ta cũng, ủa, có điều gì xảy ra ở đây? Và chúng ta sẽ dễ lắm mà muốn quay trở lại chương thứ 3 để xem, ủa, cái chuyện gì đã xảy ra vậy? Chúng ta đã có bỏ qua cái phần nào không vậy? Bởi vì trong chương thứ 4 này đó, những gì mà chúng ta vừa được nghe đó, bắt đầu là cái chiếu chỉ của nhà vua được gửi ra. Và trong suốt chương thứ 4 này là câu chuyện kể lại những gì đã xảy ra. Cái đó là một điều ngạc nhiên. Tuy nhiên cái điều ngạc nhiên hơn là khi mà chúng ta thấy cái quan điểm của ông vua ở trong cái phần kinh thánh này. Khi mà chúng ta nghe những cái câu khởi đầu trong chương thứ 4 này về cái chiếu chỉ mà vua Nebuchadnezzar truyền cho mọi dân tộc đó, thì chúng ta tự hỏi rằng, ồ, có phải đây là cũng là ông vua Nebuchadnezzar mà chúng ta đã đọc trong chương thứ 3, đúng không? Trong chương thứ 4 này, chiếu dụ của vua gửi ra cho mọi người ấy là ông mong cho mọi người được có sự bình an. Và rồi ông nói tiếp là ông rất vui được chia sẻ cho mọi người về những gì Đức Chúa Trời đã làm. Đối với những người công dân của nước Babylon thời bấy giờ, cũng như đối với chúng ta ngày hôm nay, sau khi chúng ta đã được học qua chương 1 cho tới chương thứ 3 của sách Daniel này đó, thì khi mà chúng ta nghe nói rằng ông vua ông gửi cái lá thư ra đó, cho tất cả mọi người, và ông nói ta rất vui được chia sẻ cho các ngươi, thì mọi người nghĩ rằng ông sẽ định chia sẻ gì đây? Elijah, khi mà nghe ông vua này nói rằng ta rất vui được chia sẻ cho các ngươi, thì Elijah nghĩ rằng ông vua sẽ nói là ta sẽ chia sẻ cho các ngươi thấy được cái uy quyền của ta là như thế nào và vương quốc của ta lớn mạnh ra sao. Nhưng mà ở đây vua Nebuchadnezzar lại nói là ta rất vui được chia sẻ cho các ngươi những dấu lạ phép màu mà Đức Chúa Trời Chí Cao đã làm cho ta. Những chương trước đây chúng ta học thấy Nebuchadnezzar mỗi lần mà ổng nói về Đức Chúa Trời thì ông nói là Đức Chúa Trời của Sadrach, Mesach và Abednego, Đức Chúa Trời của Daniel, hoặc là một thần nào đó. Nhưng mà ở đây ông đã đổi cách xưng hô, ông gọi Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời Chí Cao. Bắt đầu những câu của chương thứ 4 này, chúng ta thấy được cái sự thay đổi của vua Nebuchadnezzar. Ngoài cái việc mà ông muốn chia sẻ với mọi người về cái dấu lạ phép màu của Đức Chúa Trời mà đã làm cho ông đó, ông lại nói rằng là những cái dấu lạ đó là thật là lớn lao, và phép màu của Ngài là phi thường làm sao. Vương quốc của Ngài là vương quốc trường tồn, và quyền uy của Ngài là không hề thay đổi. Câu 4 của chương 4, ông kể tiếp rằng ta, Nebuchadnezzar, đang sống an nhàn trong cung điện của ta, sung túc trong đền đài ta, thì ta thấy một chiếc chiêm bao khiến ta kinh hoàng, những ý tưởng kỳ quặc trên giường và những hình ảnh trong đầu làm cho ta bối rối. Vì vậy, ta ra chiếu chỉ triệu tập tất cả những nhà thông thái của Babylon đến trước mặt ta để họ giải nghĩa giấc chiêm bao cho ta. Các thuật sĩ, các pháp sư, người canh đê và thầy bói đều đến. Ta kể giấc chiêm bao cho họ nghe, nhưng họ không thể giải thích ý nghĩa cho ta. Như vậy thì ý vua Nebuchadnezzar, ông kể rằng mọi việc diễn ra rất là suôn sẻ, cuộc sống rất là tốt đẹp, không có gì mà khó khăn cả. Tôi muốn mọi người dừng lại ở đây để chúng ta hãy suy nghĩ về cuộc đời. Và đây là một bức tranh rộng lớn nói về cuộc đời là như thế nào. Đối với phần lớn, họ quan điểm rằng mục đích của cuộc sống là gì vậy? Những gì mà vua Nebuchadnezzar ông định nghĩa về cuộc sống của ông ở trong thời điểm này là gì? Là cuộc sống dễ dàng, đúng không? Giàu có, thịnh vượng. Và nếu như một người bình thường đó, khi mà nghĩ rằng à nếu mà như mình đạt được tới những gì mà vua Nebuchadnezzar có được đó, thì mình nghĩ mình đã thành công cuộc đời này rồi. Mọi người có đồng ý rằng cái mục tiêu chung của hầu hết của những người sống trên đời này đó ấy là làm sao để rồi cuối cùng cho cuộc đời của mình nó dễ dàng hơn và cuộc sống của mình nó được thịnh vượng hơn. Có đúng vậy không? Tôi không có biết rằng ở đây thì như thế nào. Tuy nhiên, đối với ở những người sống trên đất nước Hoa Kỳ đó, thì khi mà họ bắt đầu với công việc đầu tiên trong cuộc sống của mình, nó có thể là ở một cái lứa tuổi nào đó, thì cái mục tiêu của họ là làm sao đó để rồi khi mà mình về hưu đó, thì mình sẽ có được một cái cuộc sống như thế nào đó. Cái ý tưởng của mọi người nói chung đó là họ sẽ đặt ra một cái kế hoạch là à bây giờ mình làm việc rồi khi mà mình đủ cái tuổi mà về hưu đó thì đối với nước Mỹ đó thì là 65 tuổi thì họ nói rằng à khi mà cái tuổi về hưu đó là cái lúc đó là cái tuổi mà mình đã tích trữ được những cái tiền bạc của cải mà mình đã làm trong suốt thời gian qua rồi mình có được nhà cửa ổn định và có được một cái cuộc sống mà mình không cần phải làm việc nữa. Đối với anh Mitchell thì anh nói rằng trong cái sự giàu có hiện tại của đất nước Hoa Kỳ đó thì hầu hết rất là nhiều người ở trong cái độ tuổi của anh đó là họ về hưu còn rất là sớm, khoảng chừng cỡ 40 50 tuổi là họ đã về hưu rồi. Rất tiếc là cái ý tưởng mà chúng ta vừa đề cập tới đó nó không phải là cái ý tưởng của Kinh Thánh đưa ra, cho dù nó đã được rất là nhiều hội thánh cổ suý cho và họ nghĩ rằng cái đó là cái điều mà đáng được trân trọng, cũng giống như là những cái quan điểm của những người thế gian vậy. Thì nói chung cái ý tưởng rằng à mình làm việc trong suốt cuộc đời của mình rồi khi mà mình về hưu đó mình không có phải làm việc nữa đó để rồi mình tiếp tục cái cuộc sống nhàn hạ đó thì cái đó là cái ý tưởng tốt đúng không? Cái đó là một cái kế hoạch hay mà. Rất là nhiều người đã không nhận ra rằng cái đó không phải là mục đích của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Bởi vì Ngài có cái mục đích khác trong cuộc đời của mỗi người. Mitchell nhớ lại những ngày mà còn ở bên Mỹ khi mà ảnh làm việc chung, ngồi chung một cái văn phòng với một cái người cũng đã sắp tới tuổi về hưu rồi. Năm tới đây là ông sẽ về hưu. Và gần như là mỗi ngày anh nói chuyện với ông đó và cái kế hoạch ông đó là ông đó ông sẵn sàng rồi. Năm sau là ông đã tới tuổi về hưu rồi và ông mong đợi ngày đó. Và ông chia sẻ rằng vào tới cái thời điểm mà ông bắt đầu được về hưu đó có lẽ là ông sẽ tận hưởng được cái cuộc sống hoàn hảo giống như trên thiên đàng vậy. Và rồi cái điều xảy ra là sang năm sau đúng ra đã là cái năm ông nghỉ rồi không còn tiếp tục làm nữa thì ông lại quay trở lại đi trường cho dù ông không có nhận được lương gì cả nhưng mà ông muốn quay trở lại trường để có những cái buổi nói chuyện và sau chưa đầy một năm ông về hưu đó ông nhận ra rằng cái cuộc sống mà không có làm việc đó sao mà nó chán chường dễ sợ luôn. Cho nên ông nói là ông không thể mà tiếp tục ở nhà ở không như vậy được. Thế là ông tìm một cái công việc gì đó mà ông có thể làm ở tại một cái cửa hàng nào đó, một cái cửa hiệu nào đó gần nhà mình. Có rất là nhiều người họ đã đạt được ý nguyện. Đó là sau bao nhiêu năm làm việc rồi, đã tích trữ được bao nhiêu tiền bạc của cải để cho cái ngày mình về hưu rồi. Nhưng mà rồi khi mà họ có được những cái họ có đó, bây giờ họ nói rằng, ủa bây giờ mình phải làm gì đây? Họ không biết sẽ phải làm gì với những cái mà họ đã tích trữ và có được. Câu hỏi được đặt ra ở đây là đối với chúng ta là những người con cái của Chúa đó, cái mục đích sống của chúng ta đó nó là gì? Chúng ta có sống khác với cái mục đích của phần đông những người khác đang sống hay không?
Dạ, Lý do mình sống ở trên đất này là để mình làm những công việc mà Chúa đã đặt ra cho cuộc đời của mình.
Là con dân của Đức Chúa Trời, Chúa có mục đích cho chúng ta. Mục đích chúng ta là phải làm những gì mà Ngài đã ra lệnh chúng ta phải làm. Bởi vì nếu như cuộc sống chúng ta mà không có gì để mà làm sau khi Ngài cứu chúng ta đó, thì Ngài đã đem chúng ta về thiên đàng ở với Ngài rồi, chứ Ngài đâu có để chúng ta tiếp tục ở trên đất này để làm gì nữa, đúng không? Do vậy mà là con cái của Chúa đó, là chúng ta phải tìm xem ý muốn của Chúa trên đời sống chúng ta là Ngài muốn chúng ta làm gì và chúng ta phải làm. Cái chữ mà gọi là về hưu đó, nó không có nằm trong cái từ điển của những người con cái của Chúa, ngoại trừ khi nào mà chúng ta muốn dùng cái chữ đó, đó để nói về cái chết của chúng ta, bởi vì chỉ khi chết là chúng ta mới thực sự chúng ta về hưu mà thôi. Ngay khi mà Chúa muốn chúng ta về hưu đó, có nghĩa là chúng ta được Chúa kêu chúng ta về với Ngài đó, không có sớm hơn, không có muộn hơn. Là con cái của Chúa, chúng ta được Chúa phán dạy chúng ta là chúng ta phải khiến muôn dân trở nên môn đồ của Chúa. Lời của Chúa trong Phục Truyền Luật Lệ Ký chương thứ 6 từ câu 5 tới câu 9 nói như thế này: phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức yêu kính Chúa hằng hữu, Đức Chúa Trời của anh em. Phải ghi lòng tạc dạ những lời tôi truyền cho anh em hôm nay, cũng phải ân cần dạy dỗ những lời này cho con cái của mình khi ở nhà, lúc ra ngoài, khi đi ngủ, lúc thức dậy. Hãy buộc những lời ấy vào tai mình và đeo trên trán mình, ghi những lời ấy trên cột nhà và trước cổng. Nói chung đối với những người con cái của Chúa đó, là chúng ta được giao cái mạng lệnh là chúng ta phải môn đệ hóa mọi người và khiến họ trở nên môn đồ của Chúa. Tuy nhiên, cái lý do mà tôi muốn đưa ra những cái câu này trong cái ngày này là bởi vì tôi nghĩ rằng đây là ngày lễ cha, và chẳng những đối với cái vai trò của người cha mà thôi, nhưng mà đối với cái người mẹ nữa. Chúa đặt để cho cha mẹ trong một gia đình để có một cái trách nhiệm trong cái vấn đề chúng ta cần phải làm ở trong gia đình của mình. Cái trách nhiệm mà người cha người mẹ cần phải làm là chúng ta được có cái đặc ân để nuôi dạy con cái chúng ta theo cái đường lối của Chúa, và chúng ta cũng phải có trách nhiệm trong vấn đề đó nữa. Và vì là ngày lễ cha cho nên tôi nhắc nhở những người làm cha trong gia đình đó, đấy là chúng ta phải đọc để biết được trong Phục Truyền chương thứ 6 này, để thấy được cái trách nhiệm của chúng ta phải làm gì trong gia đình của mình. Trở lại câu chuyện trong Daniel này, thì chúng ta thấy rằng vua Nebuchadnezzar đó, ông đã có tất cả những gì ở trên đất này mà ông muốn. Lời ông kể tiếp rằng ta thấy một giấc chiêm bao khiến cho ta kinh hoàng. Và ông nói rằng ông liền ra lệnh triệu tập tất cả những người thông thái của Babylon tới để mà giải nghĩa giấc chiêm bao cho ông. Cho tới thời điểm này á, thì mình thấy rằng khi mà vua Nebuchadnezzar đó, ông vẫn có cái ý định muốn triệu tập những người thông thái của Babylon tới để mà giải giấc chiêm bao cho ông đó, thì rõ ràng rằng là họ đã chẳng có thể làm được cái điều gì theo những gì mà ông muốn cả. Do vậy mà ông nói rằng khi mà ông triệu tập họ tới đó thì chẳng có ai mà có thể giải nghĩa cho cái giấc chiêm bao của ông. Và sau khi ông kể rằng không có một người thông thái nào có thể giải nghĩa chiêm bao cho ông đó, thì ông kể tiếp rằng sau cùng có Daniel gọi là tới Belteshazzar theo tên vị thần của ta vào chầu ta. Người có linh của Đức Chúa Trời thánh khiết ở với mình, ta thuộc chiêm bao của ta cho người. Này Belteshazzar, người đứng đầu các thuộc sĩ, ta biết rằng linh của Đức Chúa Trời thánh khiết ở trong ngươi và không có một điều bí nhiệm nào là khó cho ngươi cả. Vậy hãy nói cho ta những khải tượng ta đã thấy trong chiêm bao và ý nghĩa của nó. Ta thấy rất là tội nghiệp Daniel đây, đúng không? Ông được đặt cái tên theo tên của vị thần của Babylon. Ông nói rằng ông gọi Daniel vào bởi vì ông biết rằng có linh của Đức Chúa Trời ở trong Daniel và không có cái sự bí nhiệm nào là khó cho Daniel cả. Ngay ở cái thời điểm này đó là vua Nebuchadnezzar vẫn chưa nhận ra được cái vị vua vĩ đại này. Câu chuyện kể tiếp từ câu 10 rằng đây là những khải tượng. Nebuchadnezzar nói rằng là những khải tượng này hiện ra trong đầu của ta khi ta nằm trên giường. Này, ta thấy một cây mọc giữa mặt đất, một cây cao lớn lạ thường. Cây đó lớn lên và vững mạnh, ngọn cây chạm đến trời và khắp đất đều trông thấy, lá đẹp, trái sai, cung cấp đủ thức ăn cho mọi loài. Thú đồng núp dưới bóng của nó, chim trời đậu trên cành của nó và mọi sinh vật đều nhờ nó mà được nuôi sống. Như vậy thì cái khải tượng mà Daniel thấy trong giấc mơ của ông là một cái cây nó lớn tới mức mà cả thế giới này đều nhìn thấy hết. Và nó có thể nó cung cấp cái sự sống cho tất cả con người lẫn mọi muôn thú nữa. Ông kể tiếp rằng trong những hình ảnh hiện ra trong đầu ta đang lúc nằm trên giường, ta thấy có một đấng canh giữ, đấng thánh từ trên trời xuống. Đấng ấy kêu lớn tiếng rằng: "Hãy đốn cây và chặt cành nó, tuốt hết lá và rải trái nó khắp nơi. Hãy làm cho thú vật tránh xa tán của nó và chim chóc rời khỏi cành của nó." Như vậy thì vua Nebuchadnezzar, ông nhìn thấy có một đấng thánh, và đấng đó là đấng canh giữ mọi sự, và ngài truyền lệnh là phải hủy diệt cái cây này. Và có một điều thú vị mà chúng ta thấy ở đây, ấy là ngài ra lệnh chặt đốn cái cây này. Trong khi ngài ra lệnh chặt cái cây này, nhưng mà câu 15 kể rằng ngài dặn rằng: "Nhưng hãy chừa lại gốc và rễ nó trong đất, hãy dùng xích sắt và đồng mà xiềng nó lại giữa đám cỏ xanh trong đồng ruộng, cho nó ướt đẫm xương trên trời và chia phần cỏ dưới đất của thú đồng. Hãy thay đổi tâm trí nó từ tâm trí của người ra tâm trí của thú vật và cứ để nó như vậy suốt 7 kỳ." Như vậy thì đấng thánh ra lệnh phải chặt cái cây đó đi, nhưng hãy chừa lại gốc và rễ của nó. Nhưng cái gốc của nó đó là phải bị xiềng lại bằng cái xích sắt và đồng, và nó phải bị để ở giữa đám cỏ xanh trong đồng ruộng, và rồi nó phải có cái tâm trí của thú vật, và cứ để như vậy trong suốt thời gian 7 kỳ như vậy. Câu chuyện kể tiếp rằng án lệnh này được các đấng canh giữ truyền phán, và quyết định này ra từ lời các đấng thánh để mọi sinh linh biết rằng đấng chí cao cai trị vương quốc của loài người, ngài muốn ban nó cho ai tùy ý, và có thể lập kẻ hèn mọn nhất lên cai trị. Cái án lệnh này được quyết định ra từ nơi cái đấng thánh để mọi sinh linh biết rằng đấng chí cao cai trị vương quốc của loài người, và ngài muốn ban nó cho ai tùy ý, và có thể lập kẻ hèn mọn nhất lên để cai trị. Câu 18 nói rằng đó là chim bao mà ta vua Nebuchadnezzar đã thấy. Còn ngươi bên tơ sát xa, hãy cho ta biết ý nghĩa, vì tất cả các nhà thông thái trong vương quốc ta không thể giải nghĩa cho ta được. Nhưng ngươi có thể, vì linh của Đức Chúa Trời đấng thánh khiết ngự trong ngươi. Như vậy thì vua Nebuchadnezzar nói rằng đó là cái giấc mơ của ta. Bây giờ ngươi hãy giải nghĩa cho nó đi. Bây giờ Daniel cũng gọi là bên tơ sát xa bị câm trong giây lát. Các ý tưởng làm cho ông bối rối. Vua bảo: "Hỡi bên tơ sát xa, đừng để cho giấc chiêm bao và lời giải nghĩa làm rối ngươi." Bên tơ sát xa nói: "Thưa Chúa, ước gì chiêm bao đến với những kẻ ghét ngài và lời giải nghĩa dành cho kẻ thù của ngài." Nên cái điều mà Daniel phản ứng ở đây đó ha, rất là đáng chú ý. Ở đây chúng ta thấy cái sự tha thứ và tình yêu thương mà Đức Chúa Trời dành cho Daniel đối với người vua này. Chúng ta hãy nhớ những gì mà vua Nebuchadnezzar đã làm đối với Daniel và các bạn của ông. Và cho dù những điều đó đã xảy ra, nhưng mà Daniel vẫn ước mong những điều tốt nhất đến cho vị vua này. Ông không có ao ước, cũng chẳng có mong muốn những điều xấu xa, tệ hại xảy đến cho vua này. Mọi người nghĩ sao khi mà chúng ta cảm thấy rằng những người lãnh đạo của chúng ta đó là những người gian ác? Cái sự gian ác của Nebuchadnezzar đã lên tới đỉnh điểm khi mà ông đã làm một cái pho tượng để muốn ám chỉ về mình là người đó và buộc mọi người phải thờ lại đó. Cho thấy ông là một vị vua rất là gian ác, đúng không? Thế mà Daniel đã không có mong muốn là cái điều xấu xa gì xảy đến cho ông cả. Như vậy thì chúng ta sẽ có cảm nhận hay là có một cái phản ứng như thế nào đối với những người lãnh đạo của chúng ta. Anh Mitchell anh đang nghĩ tới Tổng thống Biden. Ông Biden không phải là một cái người khôn ngoan. Anh Mitchell cho rằng ở cái từng tuổi này đối với ông Joe Biden đó, thì ông chỉ có thể đứng bán nước mía thôi, chứ làm sao mà ông có thể ông là tổng thống của một quốc gia như vậy được. Cho nên nếu mà chúng ta có cái cảm nhận như vậy đối với những người lãnh đạo đất nước của mình đó, thì cũng hãy nghĩ rằng những người Mỹ hiện tại bây giờ họ cũng đang có cái cảm nhận như vậy và cảm nhận còn hơn như vậy nữa. Như vậy thì chúng ta ước mong gì đây? Chúng ta có phải là chúng ta sẽ ước mong những cái điều tệ hại sẽ xảy đến với họ hay không? À, chúng ta phải nên noi gương theo gương của Daniel ở đây. Và tôi cũng nhớ rằng trong thánh có một chỗ nào đó dặn chúng ta là chúng ta phải cầu nguyện cho họ. Thực tế cho chúng ta thấy rằng chúng ta phàn nàn về những cái người lãnh đạo thiếu năng lực, nhưng mà chúng ta quên rằng Đức Chúa Trời này cũng dùng họ cho một cái lý do nào đó. Anh Mitchell đang nói tới trường hợp của đất nước Hoa Kỳ. Bởi vì cái sự thiếu năng lực của vị tổng thống đó, mà nếu mà như Chúa đã thay đổi cái người lãnh đạo thì chắc chắn là cái vinh hiển nó thuộc về Chúa, bởi vì Đức Chúa Trời là đấng có thể làm được những điều kỳ lạ, đúng không? Do vậy mà chúng ta phải nên cầu nguyện cho những người lãnh đạo của mình. Và đây là lời giải thích của Daniel về cái giấc mơ đó. Cái cây mà vua đã thấy trở nên lớn và vững mạnh, ngọn cây chạm đến trời và khắp đất đều xem thấy, lá thì đẹp và trái thì sai, cung cấp đủ thức ăn cho mọi loài, thú đồng núp dưới bóng của nó, các loài chim trời làm tổ trên cành nó. Tâu đức vua, đó chính là vua. Vua đã trở nên lớn mạnh và cường thịnh, sự cao cả của vua vươn cao tận trời, quyền thống trị của vua trải rộng đến tận cùng trái đất. Ở đây đó có một cái cảm xúc mà lẫn lộn khi mà ông vua Nebuchadnezzar được nghe cái điều này, đúng không? Khi mà Daniel nói rằng vua chính là cái cây đó, đó thì ông bắt đầu ông cảm thấy có cái gì đó mà ông cảm thấy lo ngại khi mà ông nghe những điều gì xảy ra. Bởi vì khi mà nghe nói mình là cái cây đó đó, cái cây vĩ đại đó, thì ông cảm thấy có một cái niềm kiêu hãnh ở trong đó, đúng không? Nhưng mà ông cũng thừa biết rằng cái điều gì đã xảy ra đối với cái cây đó trong giấc mơ của ông. Như vậy thì khi mà nghe giải thích rằng cái cây đó là vua đó, cái đó không phải là cái điều mà ông vua này thật sự muốn nghe. Daniel nói tiếp, cái đó vua thấy một đấng canh giữ là đấng thánh từ trời xuống và bảo, hãy đốn cây và hủy diệt nó đi, nhưng hãy chừa lại gốc của rễ nó trong đất, rồi dùng một dây xích sắt và đồng xiềng giữa đám cỏ xanh trong đồng ruộng, cho nó bị ướt đẫm bởi sương mốc trên trời và chia phần với các thú đồng, cho đến khi 7 kỳ đã trải qua trên nó. Tâu đức vua, đây là lời giải và án lệnh của đấng chí cao ban xuống cho vua là Chúa tôi. Vua sẽ bị đuổi khỏi loài người và sống chung với thú vật ngoài đồng. Vua sẽ bị buộc phải ăn cỏ như bò và sẽ ướt đẫm sương mốc trên trời. 7 kỳ sẽ trải qua trên vua cho đến khi vua nhận biết rằng đấng chí cao cai trị vương quốc của loài người và ngài muốn ban cho ai tùy ý. Như vậy thì nội dung của cái lời giải thích mà Daniel giải thích cho vua Nebuchadnezzar là vua sẽ bị đuổi ra khỏi loài người và sẽ sống như là thú vật ngoài đồng cho tới 7 kỳ đã trải qua. Và cho tới lúc mà vua nhận biết rằng đấng chí cao cai trị vương quốc loài người và ngài muốn ban cho ai tùy ý đó, thì ra sẽ hết. Daniel nói tiếp, còn lệnh truyền phải chừa lại gốc của rễ cây đó, có nghĩa là vương quốc của vua sẽ được phục hồi cho vua khi vua nhận biết đấng cai trị các tầng trời. Vì vậy, tâu đức vua, xin nghe lời khuyên của tôi, hãy từ bỏ tội lỗi bằng cách làm điều công chính. Hãy thương xót những người nghèo khó để chuộc những điều gian ác mình. Như vậy, thời thái bình thịnh trị của vua có thể kéo dài thêm. Như vậy thì không phải tất cả đều là cái tin dữ hết. Ở đây Daniel nói rằng vương quốc của vua sẽ có thể được phục hồi. Và ở đây Daniel năn nỉ vua và khuyên vua là hãy từ bỏ tội lỗi để làm điều công chính. Ở đây Daniel biết rằng những điều gì mà Chúa đã phán truyền đó là sẽ xảy ra. Tuy nhiên ông vẫn khuyên vua là hãy từ bỏ những điều tội lỗi gian ác của mình để mong rằng đó cái thời thái bình thịnh trị của vua có thể kéo dài thêm nữa. Ý ông muốn nói rằng những điều mà Chúa nói thì chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng mà nếu vua ăn năn đó thì có thể là có sẽ kéo dài cái sự chậm trễ ở đây. Câu chuyện kể tiếp từ câu 28. Tất cả những việc đó đều xảy đến cho vua Nebuchadnezzar. 12 tháng sau, khi đang đi dạo trên sân thượng hoàng cung Babylon, vua nói: đây chẳng phải là Babylon vĩ đại mà ta đã xây dựng để làm đế đô bằng uy quyền cao cả của ta, để biểu dương vinh quang rạng rỡ của ta đó sao? Đừng bỏ qua cái chi tiết này. Cái thời điểm mà Daniel giải thích cho vua biết cái ý nghĩa của giấc mơ mà vua đã thấy đó, là điều chắc chắn là ông không muốn nghe. Nhưng mà từ đó cho tới cái phần kinh thánh mà chúng ta vừa được nghe đó, nó kéo dài trong suốt 12 tháng như vậy. Hãy tưởng tượng một năm sau, và đây là lúc mà vua bắt đầu đi trên cái sân thượng hoàng cung của ông, và rồi tự nghĩ ha, rồi và nói rằng hãy nhìn xem cái sự vĩ đại mà ta đã xây dựng để làm đế đô, và cái đó để biểu dương cái vinh quang rạng rỡ của ta là như thế nào. Thật là đáng buồn khi mà chúng ta thấy được cái sự u tối của vua Nebuchadnezzar là như thế nào. Câu 31 kể rằng lời chưa dứt khỏi miệng vua thì có tiếng từ trên trời phán: hỡi Nebuchadnezzar, đây là lời báo cho ngươi biết, vương quyền đã lìa khỏi ngươi. Ngươi sẽ bị đuổi ra khỏi loài người và sống chung với thú vật ngoài đồng. Ngươi bị buộc phải ăn cỏ như bò và trải qua 7 kỳ cho đến khi ngươi nhận biết rằng Đấng Chí Cao cai trị vương quốc loài người và Ngài muốn ban cho ai tùy ý. Như vậy thì vua Nebuchadnezzar chưa có nói xong cái câu của mình thì đã có một tiếng từ trên trời phán với ông. Và cái lời phán với ông rõ ràng chỉ đích danh của ông và lặp lại đúng y như những gì mà Daniel đã nói trước đây. Chúng ta có thể tưởng tượng xem ông vua này có nữa sao, ông phải run rẩy như thế nào khi mà ông nghe những cái lời mà ông vừa được nghe đó. Khi mà cái sự kiêu ngạo đó nó khiến cho con người mở miệng ra để nói những cái điều hay, điều tốt về mình đó, thì cái lời đó chưa dứt thì đã phải bị hạ bệ xuống tới một cái mức độ rất là thấp, là một hoàng đế vĩ đại trên đất này nhưng mà đã không có thẩm quyền để làm bất cứ điều gì cả trước cái lời cảnh báo này. Cho dù chúng ta cố gắng tưởng tượng nhưng mà thật khó để chúng ta có thể hình dung ra được, bởi vì chúng ta không có ở trong cái vị trí của vua Nebuchadnezzar trong thời điểm này. Nhưng mà điều mà tôi có thể tưởng tượng ra được cái cảm nhận của ông vua Nebuchadnezzar sau khi ông nghe những lời này đó, thì ông rất là giận dữ. Bởi vì đương kim là một vị hoàng đế đầy quyền lực như vậy mà lại bất lực trước cái lời mà cảnh báo cho mình như vậy. Câu 33 kể tiếp rằng ngay lúc đó lời nói ấy đã ứng nghiệm cho vua Nebuchadnezzar. Vua bị đuổi khỏi loài người, ăn cỏ như bò, thân thể vua ướt đẫm xương mốc trên trời, cho đến khi tóc của vua cũng mọc như lông đại bàng, và móng tay, móng chân thì giống như là móng chim. Những câu chúng ta vừa được nghe đó cho biết rằng ngay lúc đó xảy ra ngay tức khắc. Và thật ra chúng ta khó có thể lĩnh hội được, hình dung ra được cái sự sỉ nhục mà vua Nebuchadnezzar đã phải trải qua. Lý do mà tôi nói rằng chúng ta rất là khó lĩnh hội, hình dung ra được cái cảm nhận của vua Nebuchadnezzar trong lúc này, bởi vì chúng ta không hề được ở trong cái vị trí quá cao như ông đã có và cũng chưa bao giờ bị đem xuống thấp tới mức mà ông đã trải qua. Và đây là lời vua Nebuchadnezzar kể từ câu 34. Khi những ngày đó chấm dứt, ta, Nebuchadnezzar, ngước mắt lên trời, trí khôn ta phục hồi, ta cảm tạ đấng chí cao, ta ca ngợi và tôn vinh đấng hằng sống. Quyền cai trị của Ngài là uy quyền đời đời, vương quốc Ngài từ thế hệ này đến thế hệ kia. Tất cả các cư dân trên đất đều kể như con số không. Ngài làm theo ý Ngài muốn, cả với cơ binh trên trời lẫn dân cư trên đất. Không ai cản được tai Ngài hoặc hỏi Ngài đã làm gì vậy. Và bây giờ đây chúng ta có thể nghe được những gì đến từ miệng của vua Nebuchadnezzar đã thốt lên khi mà những gì đã xảy ra đó với ông. Không những chúng ta có thể nghe được cái lời mà ngay cả cái giọng nói của vua Nebuchadnezzar đã thay đổi. Ông nói rằng ta ngước mắt lên trên trời, trí khôn ta phục hồi, ta cảm tạ đấng chí cao, ta ca ngợi và tôn vinh đấng hằng sống. Quyền cai trị của Ngài là uy quyền đời đời, vương quốc của Ngài từ thế hệ này đến thế hệ kia, và tất cả cư dân trên đất đều kể như là con số không. Và ý chỉ của Ngài được nên cả ở trên trời lẫn ở trên đất này, không có ai có thể ngăn cản được Ngài và không ai có thể chất vấn Ngài được. Thật là ý nghĩa sâu nhiệm khi mà chúng ta thấy được cái lời đầu tiên của vị vua này. Khi mà ông bắt đầu, ông nói những lời này, ông bắt đầu bằng cái câu rằng ta ngước mắt lên trời và trí khôn ta được phục hồi. Chỉ vài lời ở đây thôi cũng đã cho chúng ta thấy được là cái sự ngu dại mà chúng ta có thể chứng kiến trong thế giới mà chúng ta đang sống hiện tại. Khi mà chúng ta không nhận biết được thực sự Đức Chúa Trời là ai và cái mối liên hệ của chúng ta đối với Ngài là như thế nào, thì cái trí khôn của chúng ta đó nó rất là u tối. Khi mà chúng ta che mắt mình khỏi cái lẽ thật mà chúng ta cần phải thấy đó, thì còn có gì khác nữa để chúng ta có thể thấy? Khi mà chúng ta xây khỏi lẽ thật đó, thì những gì còn lại mà chúng ta có thể thấy chỉ là sự giả dối mà thôi. Có một câu nói rằng khi mà tất cả những thứ mà chúng ta có thể chọn đều là những sự chọn lựa tệ hại đó, thì cái sự chọn lựa mà chúng ta nên chọn đó, đó là chất độc. Và qua những cái câu này cho chúng ta thấy rằng bởi vì cái sự ngu dại của chúng ta là bởi chúng ta đã không có nhìn lên để thấy cái lẽ thật là như thế nào, cho nên những điều mà chúng ta thấy đều là những sự lừa dối mà thôi. Có ba điều căn bản mà tôi có thể nói khi mà một ai đó không tin vào Đức Chúa Trời thì họ sẽ thấy những cái điều như sau. Phần lớn những cái người mà không tin sự hiện hữu Đức Chúa Trời đó thì họ sẽ cho rằng con người vốn dĩ là tốt, và rồi họ cũng tin rằng sẽ không có sự đoán phạt nào cả và chúng ta không phải đối diện với cái việc mà phải trả lời cho bất cứ ai cả. Và thế gian mà chúng ta đang sống đó, trên đất này đó, nó là tất cả, chẳng có cái gì mà còn lại trong đời sau gì hết. Hãy nghĩ xem, nếu chúng ta tin vào ba điều kể ở trên đó, thì chắc chắn rằng cái hướng đi và cái hướng đến của cuộc sống chúng ta nó hoàn toàn nó khác nếu như chúng ta chấp nhận và tin vào những cái sự lừa dối đến từ Satan như vậy. Khi mà chúng ta không nhận ra được Đức Chúa Trời là đấng thực sự như thế nào đó, thì chúng ta đã mất đi cái khả năng lý luận của mình. Có thể nói rằng cái sự cứu rỗi mà vua Nebuchadnezzar nhận được ở đây đó, ấy là sau khi ông nhận ra được Đức Chúa Trời là ai. Do vậy mà ông nói rằng ta ngước mắt lên trời và trí khôn của ta được phục hồi. Ông kể tiếp là cùng lúc đó trí khôn ta hồi phục, ta tìm lại được vinh quang cho vương quốc ta, uy nghi và rực rỡ trở lại với ta. Các nhà tham mưu và các quan đại thần đều đến chầu ta. Ta lại được lập lên để cai trị vương quốc và càng trở nên cao trọng hơn trước. Như vậy thì ông nói rằng khi mà ta nhận thức được Đức Chúa Trời, Ngài là ai đó, thì trí khôn ta được phục hồi và vương quốc ta cũng được phục hồi. Và Đức Chúa Trời đã làm cho ông hạ mình xuống, và khi mà ông ngước mắt lên thì lúc đó trí khôn ông được phục hồi. Ngày nào mà vua còn nhìn xuống và xem mình là vĩ đại và coi thường người khác thì Đức Chúa Trời Ngài vẫn còn rất là xa đối với ông. Nhưng mà khi mà ông bằng sự khiêm nhường, ông nhìn lên tìm kiếm Chúa thì ông sẽ đến gần được ngôi ân phước của Chúa. Hy vọng rằng chúng ta nhớ lời của Chúa trong Gia Cơ chương 4 câu 10 nói rằng hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa thì Ngài sẽ nhắc anh em lên. Và kết thúc chương này là lời vua Nebuchadnezzar nói rằng bây giờ ta Nebuchadnezzar ca ngợi, tôn vinh và tán dương vua trời vì mọi việc mà Ngài đã làm đều chân thật và mọi đường lối Ngài đều ngay thẳng. Kẻ nào bước đi cách kiêu ngạo, Ngài có thể hạ xuống. Có khá nhiều điều mà chúng ta có thể học được từ vị vua ngoại bang này, đúng không? Và theo các học giả Kinh Thánh cho biết đó, là từ cái thời điểm mà Daniel được mang đến đất Babylon cho tới cái biến cố xảy ra ở đây đó là khoảng 40 năm. Hãy tưởng tượng xem, 40 năm đã trôi qua và Daniel luôn luôn rao truyền về Đức Chúa Trời của Daniel là ai cho vua Nebuchadnezzar biết. Và cái điều này nên là cái sự khích lệ lớn cho chúng ta. Nhiều khi chúng ta nghĩ tới những cái người ở trong cuộc sống của mình là những người mà mình nghĩ rằng rất là khó để mà họ đến với Chúa. Và tôi muốn cho mọi người biết rằng nếu có một ai đó mà mình nghĩ rằng chắc những người này sẽ không bao giờ đến với Chúa đâu, thì những người đó vẫn là thiên sứ so với vua Nebuchadnezzar ở đây. Hãy hình dung thử xem, suốt 40 năm dài như vậy, Daniel phải cho Nebuchadnezzar biết Đức Chúa Trời của ông là ai. Ấy thế mà mãi suốt một thời gian trôi qua, một thời gian dài đằng đẵng như vậy, thì cuối cùng sau 40 năm Nebuchadnezzar mới nhận ra được điều đó. Và một sự thay đổi lớn đã xảy ra ở tại vương quốc. Mọi người có đã xem cái video clip mà mình có gửi cho mọi người hôm qua hay không? Cái video clip nói về cái lời làm chứng của một người phụ nữ đó. Bà kể là rằng là phải mất 12 hay 13 năm bà mới tiếp nhận Chúa sau khi bà đã được nghe làm chứng về Chúa, nhưng mà phải mất tới ngần ấy thời gian bà mới tiếp nhận Chúa. Do vậy mà chúng ta đừng bao giờ chúng ta bỏ cuộc khi mà chúng ta nghĩ tới ân điển của Ngài dành cho chúng ta cũng như dành cho những người khác. Là những bậc phụ huynh, chúng ta phải cố gắng trân trọng những lời mà Chúa phán dạy chúng ta, và chúng ta cầu nguyện để một ngày nào đó con cái của chúng ta cũng sẽ tìm đến với Chúa và đầu phục Ngài. Có một số người trong chúng ta có những đứa con và đã trưởng thành và đã dọn ra rồi, và chúng ta không còn có thể ảnh hưởng trên con cái của mình nữa. Và qua cái thông tin về cái sự thống kê mà tôi chia sẻ khi đầu giờ đó, để cho chúng ta thấy được rằng cái công việc, cái trách nhiệm của cả cha lẫn mẹ trong việc nuôi dạy con cái nó là quan trọng như thế nào. Tôi cũng biết được rằng có một số người trong vòng anh chị em chúng ta là những người đã không có được người chồng hoặc người vợ của mình hỗ trợ mình trong cái công việc nuôi dạy con cái của mình. Tôi muốn nhắc nhở mọi người biết được rằng trước hết Đức Chúa Trời biết điều đó. Do vậy mà điều mà chúng ta có thể làm ấy là chúng ta trân trọng những điều răn luật lệ mà Chúa đã truyền cho đời sống chúng ta. Đương khi Ngài đưa cho chúng ta một cái điều rất là lý tưởng trong việc nuôi dạy con của mình, nhưng mà nếu chúng ta không được ở trong cái hoàn cảnh như vậy đó, thì chúng ta cũng phải hiểu rằng đối với Chúa đó không có gì là khó đối với Ngài. Xin chúng ta cùng nhau hiệp chung cầu nguyện.